Tập tiếp qua 232 là đợi có bạn liền đến. Giờ qua thiền sư Ngộ Bổn Lương Giới ở Động Sơn, Thủy Châu. Sư Ngộ Du quê ở Hội Kê, thở nhỏ theo thầy tụng tâm kinh Bát Nhã đến câu không mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cái này đáng lẽ là nằm trong một kép. Sư chợt lấy tay rờ mặt mới hỏi thầy: con có mắt tai mũi lưỡi, tại sao kinh nói không? Ông thầy giật mình lấy làm lạ mới bảo: ta chẳng phải thầy của ông. Mới liền chỉ qua núi Ngũ Vệ để thiền sư Linh Mặc xuất gia. Sang năm 21 tuổi, sư mới đến là Tung Sơn Thọ Giới Cụ Túc rồi đi du phương. Trước hết là sư đến ý kiến ngài Nam Tuyền, gặp ngài Chỉ Trai Ma Tổ. Nam Tuyền mới hỏi chúng. Thì như vậy đoạn trước là nói về ngài, nói qua về ngài Lương Giới, tức là Ngộ Bổn. Đây là tiếng hợp tổ của tông Tào Động. Thì như vậy là ngài xuất gia lúc còn nhỏ, cho nên là ở chùa quê, với khi mà chưa có gặp thiền đó. Thì đó là thầy bảo tụng Bát Nhã tâm kinh, và tâm kinh Bát Nhã thì thường thì mỗi người cứ tụng ngày này qua ngày khác, cứ tụng thôi, nhưng mà riêng ngài là có cái coi như là có cái duyên mà sâu dày với Bát Nhã rồi, cho nên tụng, nhưng mà ngài có cái thắc mắc, phải không? Đó. Nghe là tụng đến câu là không mắt tai mũi lưỡi thân ý, tất nhiên là trong cái tướng không đó, không mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì sư mới chợt lấy tay giờ lên mặt, rồi mới hỏi thầy: con có mắt tai mũi lưỡi rõ ràng đây, tại sao trong kinh nói không? Thì như vậy làm sao trả lời đây? Có rõ ràng mắt tai mũi lưỡi đây, là trong kinh tại sao nói không? Thì như vậy để thấy rằng ngài lúc đó còn nhỏ thôi, không? Mà đã có cái đặc biệt. Trong khi nhiều khi mình tụng từ năm này qua tháng kia, nhưng mà cũng không có cái nghi nào này gì hết. Mà giờ hỏi lại chứ, rồi cũng không biết đáp làm sao nữa. Cho nên ông thầy đây, ông cũng chịu thua luôn. Thì như vậy là sao? Có mắt tai mũi lưỡi nghĩa là rõ ràng đây, mà trong kinh nói không là sao không? Thì như vậy làm sao mà trả lời nổi cái câu đó, nếu mà không phải là người mà có con mắt của nhà thiền, phải không? Chứ còn nếu mà thì thật, nếu mà gặp mà người có mắt nhà thiền thì ngay đó đáp dễ dàng thôi, có gì khó, phải không? Chỉ cần hỏi lại thôi, vậy chứ là cái mà con họ đang hỏi đó đó, thì nó có mắt tai mũi lưỡi gì không? Thì ngay đó thì ông hiểu liền, phải không? Cái mà con hỏi đó thì cái đó có mắt tai mũi lưỡi gì? Thành ra nói không mắt tai mũi lưỡi đó không có nghĩa là bảo rằng nghĩa là hoàn toàn nghĩa là phủ nhận hết những cái mắt tai mũi lưỡi này, mà muốn chỉ một cái ý sâu xa trong đó. Thì như vậy đó là cũng một đoạn để cho thấy rõ ngài đã có cái chủng duyên rất là sâu dày với Bát Nhã, cho nên rồi nghĩa là tuy là tuổi nhỏ mà lúc đó có ai dạy ngài đâu, đâu có ai dạy, nhưng mà nó có cái quân tập sâu dày trong này rồi, cho nên khi mà nó có cái bên ngoài nó gợi lại cái thì nó trong này nó bộc phát ra. Cho nên như vậy đó, để thấy rằng mình tu mà cái công phu nó mạnh, nó sâu á, thì đời này mà chưa xong, nhưng mà cái công phu mà nó sâu dày thì đời sau ra đời thì nó gặp cái duyên thì nó mau gọi lại, mau nhớ lại, cũng như ngài Động Sơn á. Thì ở đây khi mà ngài hỏi như vậy thì ông thầy không có trả lời được, mới chỉ qua núi Ngũ Vệ để mà lễ thiền sư Linh Mặc. Thì đến đây là đoạn sau đó ngài Thọ Giới Cụ Túc rồi, ngài mới đi du phương đến ý kiến ngài Ma Tổ. Thì đây gặp ngài mà đến ý kiến ngài Nam Tuyền nhé, thì gặp ngài Kỵ Trai á, Ma Tổ. Nam Tuyền hỏi chúng: mai này Thiết Trai cúng Ma Tổ, chưa biết là Ma Tổ có đến chăng? Thì trong chúng đều không có đáp được. Sư mới bước ra thưa: đợi có bạn liền đến. Nam Tuyền mới nói: gã này tuy là hậu sanh nhưng mà rất có thể dũa gọt. Sư thưa: hòa thượng chớ ép, chứ mà là chớ ôm, chớ ép kẻ lành thành đứa giặc. Chớ ép kẻ lành thành đứa giặc. Thì như vậy đây là một đoạn Thì như vậy là lúc này á, là ngài cũng chưa có gọi là đại ngộ về thiền, thấy không? Nhưng mà cũng đã có những cái nhận hiểu nó cũng khác thường. Cho nên cúng trai Mã Tổ á, thì Mã Tổ muốn gạn hỏi ở trong chúng thử coi những cái kiến giải của những người trong chúng như thế nào, cho nên hỏi là cúng trai Mã Tổ, nhưng Mã Tổ có đến chăng? Thì trong chúng là không ai đáp được hết. Sư Ria đáp đợi có bạn thì đến. Chỉ một câu đơn giản như thôi, nhưng mà Nam Tiền khen gã này tuy hậu sanh nhưng mà có thể vũa gọt, tức là mài dũa, có thể là mài dũa để thành những cái món đồ tốt sau này có thể dùng được á. Thì như vậy tại sao mà đáp đơn giản vậy mà lại ngày Nam Tiền ngày khen? Để thấy rằng đây hỏi Mã Tổ đến á, thì Mã Tổ này không phải là Mã Tổ bằng xương bằng thịt, hay là Mã Tổ mà có mắt tai mũi lưỡi như mình tưởng, mà hỏi Mã Tổ đây là muốn hỏi đến cái thật đó, là Mã Tổ đó đó, tức là cái mà chân thật đó, nó không hình tướng đó. Bởi vì pháp thân thì nó không hình tướng thì nó làm gì mà có đến có đi, không? Thì như vậy mà như vậy thì cúng nó, nhưng mà nếu mà không đến thì cúng làm gì? Cái đó mới khó trả lời. Còn nếu mà đến thì thành sanh diệt rồi, có đến có đi là sanh diệt rồi, thì như vậy đáp sao cũng kẹt hết à, phải không? Nếu nó có đến thì có đến có đi là sanh diệt. Còn nếu nó không đến không đến thì cúng chi? Cho nên là không ai đáp được hết. Nhưng mà ngài đáp rất là khéo, đợi có bạn liền đến. Tức là sao? Nghĩa là cái pháp thân đó, cái chân thật đó, nó không hình tướng, không có đến đi. Nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa là nó hoàn toàn không ngơ, mà có bạn tức là có duyên, đủ duyên thì liền đến. Tức là người nào mà có cái công phu mà nó tương ứng á, thì liền thấy liền thấy ngày đến. Công phu mà nó tương ứng thì liền thấy, tương ứng tức là có bạn, có bạn thì liền đến, tức là cái người đó liền cảm nhận được, liền thấy được Mã Tổ. Mã Tổ thì thấy được Mã Tổ đó mới là Mã Tổ thật. Còn Mã Tổ mà có đến có đi, có sanh có diệt thì không phải Mã Tổ thật. Cho nên đáp rất là khéo. Nhưng mà ở đây á, thì đọc cái này thì để nhớ lại nó có cái gì mâu thuẫn với cái câu hỏi mà của ông bàn Long Quẩn hỏi Mã Tổ không? Ở đây thì hỏi là đợi có bạn liền đến, còn bàn Long Quẩn thì hỏi Mã Tổ là người mà chẳng cùng muôn pháp làm bạn. Cái người đó là chẳng cùng muôn pháp làm bạn, mà ở đây thì nó có bạn liền đến thì nó có mâu thuẫn không? Thì như vậy miễn cái này là những chỗ mình phải hiểu cho thật kỹ. Cái đó thì nó không có bạn rồi, không? Có bạn tất nhiên là có duyên thì tất nhiên là sao? Có duyên tất nhiên là có đối đãi, là có sanh diệt. Cho nên cái đó thì nó coi như là không cùng muôn pháp làm bạn, không có bạn với muôn pháp hết. Đây khi làm bạn với muôn pháp tất nhiên là có lấy muôn pháp và làm cái duyên, có duyên tất nhiên là có sanh, là có diệt, có phân biệt. Cho nên cái đó là nó bật hết là mọi cái duyên đối với bên ngoài. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là nó hoàn toàn nó không ngơ, không có thể mà cảm nhận được, mà cái người công phu nó tương ứng thì thầm cảm nhận thôi. Cho nên là cái đó gọi là đời có bạn gì đến, thì với cái người mà tương ứng đó, được cái công phu tương ứng đó thì với người đó tự cảm nhận được. Còn cái người bên ngoài á thì không thể dùng cái tình thức để mà suy nghĩ biết được hay thấy được, đó là cái chỗ đặc biệt. Cho nên khi mà đáp được như vậy rồi thì ngã Nam Tiền liền khen gã này tuy hậu sanh nhưng mà rất có thể vua gọt. Nếu mà cái câu đáp này mà gặp mà với cái người thường thường cũng như mình thì chắc là nở lỗ mũi lắm. Ở giữa chúng không ai đáp được hết, không? Mà mình ra đáp được câu mà được hòa thượng khen vậy thì quá quá nở lỗ mũi rồi, không? Nhưng mà nếu mà nghe khen vậy đó thì liền là chấp nhận thì sao? Là bị kẹt không hay. Tưởng đâu khen như vậy đó là hay, nhưng mà chấp nhận đó là bị kẹt. Cho nên đây sư nên hòa thượng chớ ép cái đứa kẻ lành mà thành đứa giặc. Nghe nói khen như vậy rồi chấp nhận như vậy đó, là rơi vào cái bẫy của ngài Tam Thiện rồi. Cái bẫy gì? Đó, nghe đó mà chấp nhận là rơi vào cái bẫy rồi. Bẫy gì? À, tức là cái bẫy khen chê đó. Nghe khen là chấp nhận thì tất nhiên là kẹt rồi. Tất nhiên là thấy rằng còn có cái sở đắc, thì như vậy tức là bị mắc kẹt trong cái khen cái chê, đó là cái bẫy. Cho nên cái lời của ngài Tam Thiện đây á, thấy không như là khen không, nhưng mà trong cái lời đó có gọi là có cái mũi kiếm mà bọc nhung. Mũi kiếm mà bọc nhung, không thấy mà thấy cái nhung bọc ngoài mà cầm cái là coi chừng đứt tay không ai. Thì cho nên người học thiền là phải thấy thấu qua như vậy đó, thì mới gọi là khéo khéo thấy. Cho nên ngài Động Sơn thì ngài thấy được liền, ngài là hòa thượng chế ép kẻ lành thành đứa giặc. Đó là một cái kinh nghiệm để cho cái người học thiền phải nhận kỹ.